phải cứ tuyệt đối nghe lời cha mẹ, đó là hiếu từ đâu. Hiếu từ phải biết chọn lựa, trung thần cũng phải biết chọn lựa. Cái lời nào của vua hay của cha mẹ mà hợp với lại nghĩ nghĩa, hợp với nhân với nghĩa thì nên tuân thủ, nhưng mà vi phạm ngược lại thì nên can gián. Thì khi nào cũng tinh thần của Khổng Tử khi nào cũng sáng suốt ở trên những cái phương diện như vậy, chứ không có giống như Tống Nho sau này mà lúc nào cũng lý luận rằng là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, rằng là vua mà nói rằng là quan phải chết mà quan không chịu chết, quan đó là quan không trung. Cho nên Nhạc Phi phải uổng mạng. Nhạc Phi chết rồi thì nước Tống bị mất, là chỉ vì Nhạc Phi theo cái tinh thần gọi rằng là tạm gọi là trung ngu, tức là trung một cách mù quáng. Nên còn Yến Anh thì như thế nào? Tề Trăng Công, tức là ông vua trước của Tề Cảnh Công, Tề Trăng Công là người ghét Yến Anh bởi vì Yến Anh hay can gián, nên không trọng dụng Yến Anh lắm, mà trọng dụng một anh gian thần là Thôi Chữ. Thôi Chữ được nắm quyền tể tướng, Yến Anh thì chỉ là một ông quan bình phàm mà thôi, không có quyền hạn gì cả. Bởi vì mấy ông quan trung thần ít được lòng vua, mà nếu ông quan trung thần nào mà được lòng vua thì biết cái ông vua đó là ông vua khá, mình ra mới thích trung thần. Anh như Tề Trang Công đó, ghét Yến Anh vô cùng, không trọng dụng. Rồi thì Thôi Chứ nắm quyền hành ở trong tay. Rồi sau này thì Thôi Chứ giết Tề Trang Công đi. Giết chết Tề Trang Công là chỉ vì Tề Trang Công tới nhà Thôi Chứ ăn cơm tiệc. Rồi trong lúc ngà ngà say thì phu nhân vợ của quan tướng quốc ra chào vua. Vua trong lúc ngà ngà say, thần trí hôn mê mờ ám, thấy bà phu nhân này cũng có nhan sắc, thành ra mới bắt đầu sinh tâm nham nhở lên, mới nắm tay bà phu nhân. Người đàn bà thời xưa mà nắm tay họ, mà nhất là người đàn bà mà có chồng, thì đó là một sự xúc phạm mạnh mẽ ghê lắm. Bà này chịu không được, mới vào thưa với chồng rằng là hồi nãy chú công nắm tay của thiếp. Thôi Chứ nghe xong nổi giận, Thôi Chứ bảo hôn quân vô lễ. Thành ra trong khi cũng ngà ngà say mà nóng giận nữa, Thôi Chứ vác kiếm ra đâm vua chết. Rồi thì Thôi Chứ là nắm quyền mà, thành ra chẳng ai dám ho he gì. Rồi Thôi Chứ tập hợp quần thần, lập Tề Cảnh Công lên làm vua. Rồi thì Yến Anh bây giờ xin vào thăm xác của vua. Thôi Chứ nói rằng cho nó vào đi, bởi vì Yến Anh là một kẻ nguy hiểm, nó là một gã trung thần, nó thấy vua chết nó sẽ tự tử chết theo, như vậy mình đỡ mang tiếng là giết nó. Mà Yến Anh chết đi thì ta có thể yên tâm. Cho nên để cho Yến Anh vào thăm xác của Tề Trang Công. Mà Trang Công là cái người mà ghét Yến Anh vô cùng, hất hủi. Yến Anh vào phủ phục xuống dưới xác của vua, khóc. Khóc xong rồi thì lấy tay áo chùi nước mắt, đứng dậy đi về, không có tự tử như là Thôi Chứ nghĩ. Thôi Chứ mới cản lại và nói rằng ông là một người trung thần, mà lý do gì vua chết mà ông chết theo? Yến Anh đáp rằng sở dĩ tôi phải chết theo vua, mà sở dĩ tôi phải chung với vua là bởi lẽ rằng vua là đứng đầu trong họ, vua là người chủ của xã Tắc. Cho nên vì như vậy tôi chung với vua là để tôi phụng sự cho vua, hầu giúp cho Bá Tính được lợi lạc, được an cư lạc nghiệp. Cho nên tôi phải tận hết lòng hết sức phục vụ cái người đứng đầu, để cho mọi người được nhờ. Thành ra nếu người đứng đầu vì mọi người mà chết thì 10 mạng tôi đây cũng chết theo thôi. Nhưng nếu người đứng đầu đây chỉ vì đàn bà mà chết, mà không phải vì Xã Tắc mà chết, thì cắc cớ gì tôi phải chết theo? Yến Anh từ chối, không có chết theo. Mà chính vì vậy mà sau này, đúng như Thôi Chữ suy nghĩ, Yến Anh và Tề Kình Công đã diệt Thôi Chữ, và rồi Yến Anh lên làm tướng quốc của Tề Kình Công và mới đưa nước Tề trở thành hùng cường. Thì như vậy thì Yến Anh có một cái lý luận rõ ràng ghê lắm: sở dĩ chung với vua là bởi vì vua vì mọi người. Còn nếu mà vua không vì mọi người thì không nhất thiết phải chung. Tại vì Mạnh Tử cũng nói, người ta nói rằng một người quan đó mà giết vua thì có phạm lỗi hay không? Mạnh Tử đáp: ta chỉ từng nghe nói người ta giết gã tặc chủ, mà ta chưa từng bao giờ nghe người ta nói là giết vua chủ. Như vậy thì ý hướng của Mạnh Tử là thế nào? Tức ý hướng của Mạnh Tử là ngấm ngầm khẳng định rằng là giết vua, ông quan mà giết vua chưa chắc là ông quan phạm tội. Tại vì nếu mà giết một ông vua mà có đức á, thì phạm thiệt. Mà nếu giết một ông vua hôn quân bạo ngược á, thì chưa chắc. Thì cũng giống như rằng là Cư Xương là Tây Bá Hầu, là quan dưới trướng của chủ, nhưng mà khởi nghĩa diệt chủ. Và Cơ Xương, tức là sau này là Chu Văn Vương, được người ta coi là một trong những vua anh minh trong lịch sử nước Tàu. Rồi ví dụ như nhà Tùy đi, Tùy Dương Đế, tức là Dương Quảng, là thứ mà hôn quân bạo chúa, thứ mà lấy vợ của cha rồi giết cha, tức là Tùy Văn Đế, giết Tùy Văn Đế để lên làm vua. Vì vấn đề rằng là ngoại tình với lại bà ái phi của vua cha. Rồi thì giết vua cha sau khi bại lộ, mà hại người anh là Dương Dõng, hại anh của mình, xong rồi giết cha mình rồi lên ngôi vua. Lên ngôi vua rồi lập cái bà ái phi của vua cha đó làm hoàng hậu. Rồi thì làm đủ thứ điều gọi rằng là bạo ngược vô cùng. Bây giờ quan thái thú của Thái Nguyên đó là Lý Uyên mới khởi nghĩa diệt Dương Quảng là Tùy Dương Đế, lập nên triều đại nhà Đường. Lý Uyên trở thành ông vua đầu tiên của nhà Đường là Đường Cao Tổ. Thì những người như thế dưới con mắt của Mạnh Tử không có tội gì cả, bởi vì thế thiên hành đạo, thay trời mà làm nên đạo nghĩa, tức là diệt đi những cái bạo chúa hôn quân như vậy. Thành ra Nho Gia không phải chủ trương rằng là 100% rằng là phải đúng theo tinh thần là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà như vậy thì mấy anh vua hôn quân bạo chúa đó nó cứ trị vì hoài và dân chúng sẽ lầm than. Cho nên vì vậy Mạnh Tử mới không trả lời thẳng vào vấn đề, mà chỉ nói ta chỉ có nghe người ta nói giết gã tặc chủ, chứ ta chưa từng bao giờ nghe nói giết gã, giết vua chủ bao giờ. Chủ coi như giặc vậy, hôn quân coi như giặc vậy, giặc của dân, rồi làm nhiễu nhương. Thì như thế, quay trở lại cái vấn đề của mình á, là cái vấn đề rằng như thế thì một khi mình hiểu rằng chỉ biết có vua thôi và chỉ có phục dịch cho vua thôi, thì tinh thần như thế nó không phải là trung thần, mà tinh thần như thế là nịnh thần. Là mấy anh chỉ biết có vua thôi, nhưng là ý vua muốn xây dựng lâu đài điện ngọc hoang phí vô cùng, dân chúng phải chết chóc lầm than cũng theo vua. Và bất kể cái sự lầm than khổ sở của dân chúng đó, thì đó là nịnh thần. Còn nếu trung thần thì khi nào cũng nghĩ tới cái vấn đề rằng vua được lợi lạc. Thì cũng giống như là cái lời can gián của Yến Anh khi mà nói rằng nếu mà vua chém cái gã mà nuôi ngựa đi á, thì vua từ nay trở đi